Thiền. Có thể nói, ngày nay giới trí thức Tây Phương biết đến Phật giáo qua thiền học như là một cái gì hấp dẫn, vì họ đã chán ngán hình thức lễ nghi tôn giáo. Đối với họ, thiền là một cách sống lý tưởng của thời đại. Vì vậy, phần lớn họ nghiên cứu Phật giáo là nghiên cứu thiền và áp dụng thiền vào đời sống thực tiễn. Chúng ta thử đặt lại vấn đề thiền là gì? Sự thật, có thể khẳng định cốt lõi của Phật giáo là thiền. Kinh Nguyên Thủy cũng ghi rõ trong suốt 49 ngày ngồi ở cội Bồ Đề, Đức Phật đã trở thành bậc vô thượng giác. Trong Phật giáo cho thấy rõ, thiền đã tạo nên quả vị Phật. Và từ đó về sau, gần như các đệ tử của Phật đều an trú trong nếp sống thiền, dưới sự chi phối vô hình giữa Phật và họ, trợ lực cho họ tiến đến thánh vị. Mối tương quan mật thiết giữa Phật và thánh đệ tử được truyền thông ở dạng tâm một cách sâu sắc như vậy. Và sau này, sự tiếp nối giữa thầy trò trong đạo Pháp cũng thông nhau qua nếp sống trầm mặc mà người ngoài không thể hiểu được. Thuật ngữ thường gọi là tiếp tâm truyền đăng hay giáo ngoại biệt truyền để diễn tả mối liên hệ trực tiếp bằng tâm giữa thầy trò. Tinh thần chánh thống của Phật giáo nằm ở dạng truyền đăng tiếp tâm vậy. Thiền sư đắc đạo có tâm bao la, hòa nhập với trời đất và có sức ảnh hưởng lớn vào lòng người. Ngày nay gọi là vũ trụ và nhân sinh. Nếu người có tâm hồn lắng yên, trong sáng sẽ tiếp nhận được lực vô hình truyền vào tâm họ, khiến họ cũng sáng lên gọi là ngộ. Chủ yếu của việc tu hành phải nói là nhằm đạt được kết quả đó. Từ tâm sáng suốt của trạng thái ngộ tỏa ra cuộc sống của người chứng ngộ dưới tất cả dạng thức khác nhau. Khi thầy truyền tâm ngộ ấy cho trò, thì trò nhận được, tự nhiên tâm họ cũng bừng sáng theo. Và tâm sáng này rất đa dạng, đa phương, ứng dụng linh hoạt vào mọi tình huống. Thật vậy, nếu tâm trí sáng suốt cho chứng ngộ được sử dụng trong lĩnh vực tổ chức, lãnh đạo, chúng ta liền thấy xuất hiện những thiền sư nổi tiếng đóng vai trò cố vấn cho vua chúa. Điển hình như thiền sư Vạn Hạnh, Ngộ Chân Lưu đã ứng dụng sở đắc thiền vào việc điều hành chính trị, quân sự của đất nước ta. Các ngài có được tầm nhìn xa thấy rộng một cách chính xác tuyệt vời, khẳng định 21 ngày giặc phải thối lui. Quả thật khó có nhà chính trị, quân sự nào đoán định việc chính xác như vậy. Nếu đưa thiền ngộ và lĩnh vực triết lý, họ trở thành người lý luận sắc bén nhất, khó ai bẻ gãy được tư tưởng của họ. Ngài Thiên Thai thâm nhập thiền trí, đã triển khai ý nghĩa một chữ diệu trong 3 tháng và giảng suốt 8 năm chỉ có 5 chữ diệu pháp liên hoa kinh. Thiền tâm ngự trị trong thế giới trầm lặng thì đã tỏa sức sống, tạo thành cảnh giới yên lặng, an vui kỳ diệu. Thậm chí, thiền đi vào võ thuật, tạo thành giới võ sĩ đạo ở Nhật Bản hay phái Thiếu Lâm ở Trung Hoa đều là những kiếm khách siêu đẳng, chưa đấu mà đã biết rõ thắng bại như thế nào. Hoặc cấm hoa, uống trà là những sinh hoạt rất bình thường, nhưng uống trà cấm hoa theo phong cách thiền, gọi là hoa đạo, trà đạo thì khác hẳn. Qua hình ảnh, lọ hoa hoặc cách uống trà thể hiện rõ nét sức sống cao đẹp của người có tâm hồn an tĩnh, tràn đầy thiền vị, tạo thành bức tranh sống hấp dẫn người khác an lạc theo. Tuy nhiên, chỉ có thiền sư, tức người đã có sức sống thiền mới có khả năng thể hiện hoa đạo, trà đạo, thiền quả. Còn người đời cắm hoa, uống trà, vẽ tranh, không thể có hoa đạo, trà đạo, vì họ làm theo công thức hoặc theo ngẫu hứng của cái tâm lăng xăng lộn xộn. Thực chất trong họ làm gì có sức sống thiền mà thể hiện ra hành động được. Trong lĩnh vực nghệ thuật, những tác phẩm thiền họa có thể nói có giá trị tuyệt đối. Chỉ cần vài nét vẽ đơn sơ phát lên một cành hoa hoặc một hòn đá trên nền trắng, mực đen cũng đủ toát lên sức sống mạnh mẽ mà không cần sử dụng nhiều màu hay vẽ thêm gì cả. Thậm chí, nhờ sức tập trung cao điểm của thiền cộng thêm cách dùng bút họa bằng lông thỏ rất nhuyễn, thiền sư đã khắc được cả một bài kinh dài trên một hạt gạo hoặc tạo nên bức tranh trên một sợi tóc. Và bức tranh thiền không thể vẽ trong thời gian dài, nhưng nó được hình thành trong một phút giây xuất thần ở trạng thái vô tâm của thiền sư định tĩnh. Họ thực hiện thiền họa theo phong cách siêu tự nhiên, không ý thức, nhưng linh hoạt của tâm tạo được những đường nét sống động thực sự. Và muốn thưởng thức tranh thiền cũng phải có tâm tương ưng với thiền sư mới khả dĩ nhận chân được sức linh hoạt tinh tế mà thiền sư truyền vào bức tranh. Nói đơn giản là thầy trò tương ưng với nhau qua tâm, trò nhận được thâm ý của thầy và đắc pháp với thầy qua thiền họa. Muốn như vậy, chắc chắn rằng chỉ những tâm hồn lớn mới gặp nhau, chỉ những hàng thượng căn thượng trí có sức thông minh tuyệt vời như nhau, tâm trí bén nhạy như nhau và cơ thể khỏe mạnh phi thường như nhau, họ tự thông hiểu với nhau qua tâm, không cần đến ngôn ngữ giải thích. Họ hỗ trợ nhau trong việc hành đạo mà không cần phải gần gũi, giáp mặt, tính toán. Trái lại, tâm trí, sức thông minh, năng lực, sức khỏe không đồng nhau, việc truyền tâm, truyền lực hoàn toàn tuyệt phần. Chính vì sự khó khăn của sự chênh lệch về đời sống tinh thần và vật chất quá lớn giữa Đức Phật và hàng đệ tử, Ngài phải triển khai vô số phương tiện để cứu độ những người có trình độ thấp kém. Ý này được kinh diễn tả là Phật tùy bệnh cho thuốc, giải quyết tạm thời cho họ thăng hoa cuộc sống tốt được chừng nào hay chừng nấy. Các pháp phương tiện ấy không phải là cốt lõi của thiền. Những pháp hành như ngồi thiền, tập thở, luyện khí chỉ để giải quyết ở mức độ thấp cũng đã chữa lành được một số bệnh của thời đại và làm giảm bớt lo âu, phiền muộn, căng thẳng cho người Tây Phương. Tuy nhiên, thành thật mà nói, thiền chỉ giúp họ đạt đến hiệu quả giới hạn này. Thực chất của thiền để dẫn đến nếp sống hòa nhập vào vũ trụ và có tầm nhìn xuyên suốt, giải quyết trọn vẹn chính xác mọi vấn đề, thì đối với người Tây Phương, điều đó còn có một khoảng cách khá xa, chưa giới tới được. Thiết nghĩ, năng lực linh hoạt biến hóa vô cùng tận của thiền sẽ mãi mãi là lý tưởng lợi ích thiết thực, không những dành riêng cho giới Phật giáo, mà cả mọi người ở ngưỡng cửa thế kỷ 21 đều khát khao vươn tới để giải quyết mọi vấn đề bức bách từ muôn thuở của con người.